SBS Việt ngữ.
À vâng, cha mẹ Nấm là cái người đứng đầu của danh sách của chúng tôi để cầm đi vận động. Và Bộ Ngoại giao họ biết rất rõ và chúng tôi cũng cập nhật về cái vấn đề mà do cơ mẹ Nấm là đang tuyệt thực. À, không những vậy, cái tình trạng của mẹ Nấm thì còn có hai con nhỏ nữa và một bà mẹ rất khó khăn để đi thăm nuôi. Thì cái đó là cái vấn đề nhân đạo mà phía Hoa Kỳ cần phải quan tâm đặc biệt. Và tôi biết chắc chắn là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang rất quan tâm đến cái trường hợp của mẹ Nấm.
Dạ vâng, trường hợp thành công như là của Nguyễn Công Tín và gia đình của luật sư Nguyễn Văn Đài đã được thực hiện rồi, thì liệu rằng trường hợp của mẹ Nấm có hy vọng gì để giúp cho cô được nhẹ bớt đi không? Nếu không nói rằng dạ vâng, được đi sang một quốc gia khác hoặc sang như Mỹ thì anh?
Dạ vâng, cái đó thì chúng tôi không thể nói ra được và chính chúng tôi không biết chắc chắn được, bởi vì nó có những sự điều đình giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Nhưng mà một cái tiến triển đó là gần đây chúng tôi có khuyến khích Hoa Kỳ là nên hợp tác với lại nhiều quốc gia khác, chẳng hạn như ở Đức trong cái vấn đề của luật sư Văn Đài. Thì chúng tôi cũng đang đề nghị Mỹ cũng tiếp tục hợp tác với Đức và một số quốc gia khác nữa để mà can thiệp những trường hợp khác. Tương tự như là trường hợp của Nguyễn Văn Đài, có thể lần này thì là Mỹ là cái nơi mà sẵn sàng đứng ra làm chính để mà nhận định cư hoặc là can thiệp. Đấy. Thì Đức đứng ở đằng sau. Và không chỉ có Mỹ và Đức mà vẫn đang khuyến khích và thực sự ra là cũng làm cái môi giới nữa để mà Mỹ với Canada chẳng hạn cùng hợp tác với nhau trong một số hồ sơ. Và vào tuần tới đây thì bên đây là một cái team rất là đặc biệt. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo sẽ triệu tập một cái hội nghị thượng đỉnh của các bộ trưởng, cấp bộ trưởng của khoảng 70 quốc gia khác nhau. Sẽ được mời đến thủ đô Hoa Kỳ và rất có thể là cả bên Úc cũng sẽ bay qua bên này để mà cùng nhau đưa ra một cái kế hoạch chung để thúc đẩy tự do tôn giáo trên toàn cầu. Và chúng tôi đã làm việc với Bộ Ngoại giao Mỹ trong nhiều tháng qua để chuẩn bị cho cái cuộc hội nghị thượng đỉnh này. Và cũng chính vì vậy mà trong cái cuộc tổng vận động vừa rồi, tuần rồi đó, thì tự do tôn giáo là một cái lĩnh vực ưu tiên của chúng tôi. Vì nhiều lý do lắm. Thứ nhất là cái tình trạng đàn áp tôn giáo nó càng càng trầm trọng hơn. Cái luật tín ngưỡng và tôn giáo được đưa ra thì nó thắt nghẹt hơn. Cái khoảng không gian mà trước đây nó đã nhỏ rồi mà bây giờ nó lại càng teo lại đối với lại những cái cộng đồng tôn giáo độc lập, những cái tổ chức tôn giáo độc lập không chấp nhận cái sự kiểm soát của chính quyền. Cái luật đã được miễn giải để mà ngăn chặn cả những cái sinh hoạt tôn giáo ở tại tư gia và chúng tôi có chứng cứ. Đấy là một quan tâm rất lớn. Cái số tù nhân lương tâm là chúng tôi có khoảng 170 người, thì trong đó đã đến 90 người hơn nữa, như 100 người, trên 100 người là những tù nhân tôn giáo. Chúng ta thấy rằng tự do tôn giáo hiện nay đang bị bóp nghẹt ở Việt Nam. Thành ra chúng tôi đã sắp xếp để làm sao cái sự kiện tuần rồi là phía người Việt Nam tổng vận động tại Quốc hội nó sẽ dẫn đến, nó sẽ làm cái bàn đạp cho cái tuần tới là để đưa những vấn đề đàn áp tôn giáo ở Việt Nam ra tại cái nghị trường lớn hơn. Đó là nghị trường của một cái họp cấp bộ trưởng ở trên toàn cầu. Xong rồi sau đó là chúng tôi sẽ có một cái hội nghị là chính chúng tôi chủ xướng và đồng tổ chức về tự do tôn giáo ở toàn vùng Đông Nam Á. Thế đây là một cái chuỗi những cái sinh hoạt liên tục để tập trung vào cái vấn đề tự do tôn giáo, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất nhiều. Dạ, thưa anh, đề cập đến vấn đề mà anh nói rằng các biện pháp chế tài, thưa anh, trong vấn đề chế tài đó thì liệu rằng có dẫn đến việc mà đưa Việt Nam vào danh sách CPC không, thưa anh? Và về vấn đề mà luật Magnitsky đối với những người tại Việt Nam đàn áp dân chúng, thì thưa anh, phần lớn thì họ là bịt mặt hoặc là họ giấu mặt, thì làm thế nào để có thể đưa những người đó, danh sách đó vào trong luật Magnitsky được, thưa anh?
À vâng, đúng như vậy. tức là dạo sau này thì Việt Nam càng ngày càng sợ quốc tế, thành ra họ mới phải nghĩ đủ trò để nắm đá dấu tay, họ dựng lên cái hội cờ đỏ vân vân, họ dùng những tổ chức tôn giáo quốc doanh mà họ tạo cho cái bề thế để mà chấn áp những cái tổ chức tôn giáo mà độc lập. Thành ra chúng ta phải khui ra được những cái sự việc như vậy. Tuy nhiên nó khó hơn nhưng mà không phải là không thể làm được. Ví dụ như trường hợp của chị Trần Thị Hồng là vợ của mục sư Nguyễn Công Chính và nhiều cái người mà đồng đạo Tin Lành ở Tây Nguyên ấy, của cái gia đình mục sư Chính và chị Trần Thị Hồng bị đàn áp rất nặng nề, có người bị anh ấy chết, thì làm sao chúng ta phải truy ra được rằng ai là người thực sự chịu trách nhiệm? Bởi vì cái người mà đánh ấy, thứ nhất là họ cấp quá thấp đi, họ chẳng bao giờ đi qua Mỹ để mà bị từ chối visa, họ cũng chẳng có tài sản của chim của nổi để Hoa Kỳ, ở tại Hoa Kỳ để rồi bị đóng băng, thành ra họ bất cần. Tuy nhiên chúng ta phải truy lên và có cách để truy lên cái cấp cao hơn, và chúng tôi đã truy lên đến ông đại tá Vũ Văn Lâu là giám đốc sở công an Gia Lai. Mà làm sao truy lên được, bởi vì chúng tôi giúp cho bà Hồng ở trong nước làm cái đơn tố giác người tra tấn mình là ai, mình nhận diện ra được, biết được tên tuổi thì tố giác mà không giải quyết thì có nghĩa là bao che. Đồng thời chúng tôi đã làm những bản báo cáo lên Liên Hợp Quốc và Bộ Ngoại giao Mỹ, và họ đã gửi đến Hà Nội và nói rằng là yêu cầu phải điều tra. Thì Hà Nội đã gửi xuống cho ông Vũ Văn Lâu, ông Vũ Văn Lâu lại trả lời nhăng cuội. Thì chúng ta biết rằng rõ ràng từ hai nguồn, hai chiều quy chiếu lại, thì biết rằng rõ ràng ông Vũ Văn Lâu là cái người đứng ở đằng sau cái vụ đàn áp, hoặc là đã ra chỉ thị xong rồi ném đá dấu tay, hoặc là không biết nhưng rồi bao che, thì cái đó vẫn là có tội, y như là chính họ là trực tiếp đàn áp bà Trần Thị Hồng. Thì cái đó là cái tiêu chuẩn cho về luật quốc tế đó, hoặc là bao che hoặc là chỉ thị, thì nó cũng bị xem y như là chính mình trực tiếp là vi phạm.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì, bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.